Phẩm lợi ái. 41. Chuyện trưởng lão Losaka. Tiền thân Losaka. Với người muốn mình lợi. Vân vân. Câu chuyện này khi ở kỳ viên, bậc đạo sư đã kể về trưởng lão Losaka. Ai là trưởng lão Losaka? Một người ở xứ Kosala, con của người đánh cá, một tay ương cho gia đình. Khi làm tỷ kheo, vị ấy không bao giờ nhận được gì cả. Từ chỗ được sanh ở đời trước và khi mạng chung, vị ấy đã đầu thai vào bụng vợ một người đánh cá, trong một làng đánh cá gồm 1.000 gia đình ở Kosala. Trong ngày vị ấy đầu thai, 1.000 gia đình ấy với lưới cầm tay đi đánh cá trên sông, trên hồ, không bắt được một con cá nhỏ nào. Từ ngày đó trở đi, những người đánh cá gặp những điều tổn hại. Khi vị ấy còn ở trong thai, làng của họ bị lửa đốt cháy 7 lần và bị vua xử phạt 7 lần. Như vậy, dần dần họ rơi vào túng thiếu. Họ suy nghĩ, trước kia chúng ta không như vậy, nay chúng ta gặp nhiều tổn hại. Giữa chúng ta phải có một người có số đen. Chúng ta hãy chia thành hai nhóm, mỗi nhóm 500 gia đình, và nhóm nào có người có số đen, nhóm ấy bị tổn hại, nhóm kia được tăng thịnh. Và cứ thế họ chia nhóm ấy làm hai, chia làm hai, chia làm hai nữa. Như vậy họ chia cho đến khi chỉ còn lại một gia đình ấy. Và khi tìm được kẻ số đen ở trong gia đình ấy, họ liền đánh đuổi đi. Người mẹ phải tìm sống một cách khó nhọc với bụng mang thai. Khi thai đến kỳ, bà sanh được đứa con trai. Đứa bé ấy được sanh trong đời sống cuối cùng. Do đó không thể bị giết hại. Như ngọn đèn trong chiếc ghè, điều kiện để thành A-la-hán cháy đỏ trong tim của nó. Người mẹ nuôi dưỡng nó, tập nó chạy tới, chạy vòng, và khi nó đã đi được, bà đặt trong tay nó một bát đi xin, bảo nó đi vào một nhà kia, rồi bà bỏ trốn. Từ đó, đứa bé sống một mình, tìm đồ ăn tại chỗ này, nằm ngủ tại chỗ khác, không tắm, không săn sóc thân mình, tìm sống một cách cực khổ, chẳng khác con quỷ ăn bùn. Nó dần dần lớn lên được 7 tuổi, lượm từng miếng cơm một mà ăn, như con quạ tại một cửa nhà nọ có đồ ăn còn lại, từ các nồi cơm được rửa. Một hôm, tướng quân chánh pháp Xá Lợi Phất đang đi khất thực ở xá vệ, thấy đứa bé, suy nghĩ không biết đứa bé đáng thương này ở làng nào, khởi lòng từ bi đối với nó và gọi, hãy đến đây. Đứa bé đến, đảnh lễ trưởng lão và đứng lại. Trưởng lão hỏi, con sống ở làng nào? Cha mẹ ở đâu? Thưa tôn giả, con sống không nơi nương tựa. Cha mẹ vì con sống quá mệt mỏi nên bỏ rơi con mà trốn đi. Con có muốn xuất gia không? Thưa tôn giả, con muốn xuất gia. Nhưng ai sẽ truyền giới xuất gia cho kẻ khốn nạn như con? Ta sẽ truyền giới xuất gia cho con. Lành thay, tôn giả hãy truyền giới xuất gia cho con. Trưởng lão cho nó ăn các món ăn loại cứng và loại mềm, dắt nó đến tinh xá, tự tay tắm rửa nó, truyền giới xuất gia cho nó, làm sa di, và khi tuổi đầy đủ, liền trao đại giới cho nó. Khi nó trưởng thành, nó được gọi là trưởng lão Losakatissa. Trưởng lão Losakatissa ít được phước đức, nên ít nhận được đồ cúng dường. Truyền thuyết nói, dầu có lễ bố thí to lớn không gì sánh được, bụng trưởng lão cũng không no, mà chỉ được ăn vừa đủ để nuôi mạng sống. Một muỗng cháo đổ vào bát của trưởng lão hình như làm tràn đầy bình bát. Những người cho nghĩ rằng bình bát đã đầy tràn nên đem cháo cho người sau. Khi cháo được đổ vào bình bát trưởng lão, người ta nói cháo trong đĩa của người cúng như biến mất, các đồ ăn cứng khác cũng như vậy. Trưởng lão sau một thời gian, thiền quán được tăng trưởng, chứng quả A-la-hán tối thượng, nhưng vẫn được đồ cúng dường ít oi. Thọ hành trưởng lão dần dần giảm thiểu và ngày nhập niết bàn đã đến. Tướng quân chánh pháp hướng tâm đến, biết ngày trưởng lão đắc niết bàn vô dư y, tự nghĩ. Trưởng lão Losakatissa hôm nay sẽ nhập niết bàn, ta sẽ khuyên người ta cúng dường trưởng lão đồ ăn như ý muốn. Tôn giả Xá Lợi Phất đưa trưởng lão vào thành xá vệ khất thực. Tôn giả Xá Lợi Phất và Losakatissa đều đưa tay cho nhiều người ở xá vệ, cũng không nhận được ngay cả một tô cháo. Tôn giả Xá Lợi Phất bảo Losakatissa về trước ngồi tại phòng họp, rồi giữ đồ ăn nhận được đem về cho Losakatissa. Những ai được Xá Lợi Phất giao đồ ăn đem về đều quên trao cho Losakatissa và tự mình ăn đồ ăn ấy. Khi trưởng lão Xá Lợi Phất đứng dậy và đi về tinh xá, Losakatissa đi đến đảnh lễ, trưởng lão dừng bước quay lại hỏi: "Này hiền giả có được đồ ăn không?" "Thưa tôn giả, chúng con sẽ nhận được đúng thời." Trưởng lão Xá Lợi Phất hoảng hốt nhìn giờ, thời giờ đã quá rồi, trưởng lão nói: "Này hiền giả, hãy ngồi ở đây." Trưởng lão bảo Losakatissa ngồi xuống trong phòng họp, rồi đi đến trú xứ Kosala. Nhà vua cho người lấy bát trưởng lão, bỏ đầy bát với 4 loại bánh ngọt và nói: "Đây là đồ ăn phi thời." Trưởng lão cầm bát đi về và nói: "Này hiền giả Tissa, hãy ăn 4 loại bánh ngọt này." Nói xong, tôn giả cầm bát và đứng chờ. Nhưng Losakatissa hổ thẹn vì lòng kính trọng đối với tôn giả Xá Lợi Phất nên không dám ăn. Trưởng lão Xá Lợi Phất nói với Losakatissa: "Này hiền giả, hãy đến, ta đứng cầm bình bát này, còn hiền giả ngồi và ăn. Nếu tay ta rời bình bát này thì không còn vật gì nữa." Rồi trong khi bậc tối thượng tướng quân chánh pháp đứng cầm bát, tôn giả Losakatissa ăn 4 loại bánh ngọt. Do thần thông lực thuộc bậc thánh của tôn giả Xá Lợi Phất, bánh ấy không biến mất. Khi ấy, trưởng lão Losakatissa được ăn như ý muốn, đầy đủ, no bụng. Ngày hôm ấy, trưởng lão Losakatissa đắc niết bàn không có dư y, bậc chánh đẳng giác đứng một bên và chứng kiến thân vị ấy được hỏa táng, các xá lợi được thâu thập và điện tháp được dựng lên trên. Lúc bấy giờ, các tỷ kheo đang ngồi họp tại pháp đường nói: "Này các hiền giả, Losakatissa ít phước đức, ít nhận đồ cúng dường. Do ít phước đức, ít được cúng dường như vậy, làm sao lại được thánh pháp?" Bậc đạo sư đến pháp đường hỏi: "Này các tỷ kheo, các ông nay ngồi họp tại đây đang bàn câu chuyện gì?" Chúng tỷ kheo báo câu chuyện ấy lên Thế Tôn. Bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo ấy do nghiệp mình làm nên không được cúng dường và đồng thời chứng được thánh pháp. Vị ấy thuở trước do làm chướng ngại người khác cúng dường nên ít được cúng dường, nhưng do chú tâm thiện quán vô thường, vô ngã nên được thánh quả, chứng được các thắng pháp." Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở ấy, trong thời bậc chánh đẳng giác Ca Diếp, có một tỷ kheo sống ở ngôi làng nhỏ, được một vị điền chủ hộ trì. Tỷ kheo ấy tính tình bộc trực, hồn nhiên, giữ giới, chuyên tu tập thiền quán. Lại cũng có một trưởng lão A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, sống bình đẳng với các bậc đồng phạm hạnh. Vị này trước kia chưa bao giờ đến ngôi nhà có người điền chủ đã ủng hộ tỷ kheo ấy, nay mới đến lần đầu. Người điền chủ hoan hỷ với cử chỉ của trưởng lão, cầm lấy bình bát mời vào nhà, cung kính mời ăn. Rồi vị ấy nghe thuyết bài pháp ngắn, đảnh lễ trưởng lão và thưa: "Thưa tôn giả, hãy đi đến ngôi tinh xá gần đây của chúng tôi. Chúng tôi vào buổi chiều sẽ đến ý kiến ngài." Trưởng lão đi đến ngôi tinh xá, đảnh lễ trưởng lão trụ trì và sau khi xin phép ngồi xuống một bên. Vị trụ trì thân mật hỏi thăm trưởng lão: "Thưa hiền giả được đồ ăn chưa?" "Thưa, được rồi." "Được tại đâu?" "Tại nhà điền chủ trong làng của tôn giả gần đây." Sau khi nói vậy, trưởng lão hỏi chỗ sàn tọa của mình, sửa soạn cất đặt y bát, rồi ngồi xuống thọ hướng lạc về thiền và lạc về quả. Vào buổi chiều, người điền chủ ấy đem theo hương, phòng hoa, đèn và dầu đi đến tinh xá, đảnh lễ vị trụ trì và hỏi: "Thưa tôn giả, vị trưởng lão khách đã đến chưa?" Sau khi được biết vị ấy đã đến rồi, người điền chủ đi đến vị trưởng lão khách, đảnh lễ, ngồi xuống một bên và nghe thuyết pháp. Vào buổi chiều mát, người điền chủ đảnh lễ điện Phật, cây bồ đề, thắp đèn, mời hai vị đến nhà rồi ra đi. Trưởng lão trụ trì suy nghĩ: "Điền chủ này đã bị phân tâm. Nếu tỷ kheo này trú ở đây, điền chủ ấy không còn đếm xỉa đến ta một chút nào nữa. Trưởng lão trụ trì với tâm tư không được vui, suy nghĩ: ta phải làm thế nào để vị ấy không ở được trong tinh xá này? Đến giờ hậu thâm, khi trưởng lão khách đến, trưởng lão trụ trì không nói gì. Vị trưởng lão khách đoạn tận các lậu hoặc, biết được ý định của trưởng lão trụ trì, tự nghĩ: trưởng lão này không biết ta không bao giờ gây trở ngại cho gia đình cúng dường vị ấy hay đồ dùng vị ấy, liền đi về trú xứ của mình, hướng thọ lạc về thiền và lạc về quả. Trưởng lão trụ trì ngày hôm sau đánh nhẹ cái chuông phòng vị khách trọ, rồi lấy móng tay gõ nhẹ vào cửa và đi đến nhà người điền chủ. Người điền chủ cầm lấy bát vị ấy, mời ngồi trên chỗ đã soạn sẵn và hỏi: trưởng lão khách ở đâu? Tôi không biết tin tức của bạn ngài. Tôi đã đánh chuông gõ cửa, nhưng không thể đánh thức vị ấy dậy. Tôi chắc là bữa qua, sau khi ăn thượng vị ở nhà của ngài, vị ấy chưa có thể tiêu hóa được. Do vậy, nay đang còn ngủ. Rất có thể ngài hoan hỷ với những sự kiện như vậy. Trong khi ấy, vị trưởng lão đã đoạn tận các lậu hoặc, nghĩ rằng thời gian đi khất thực của mình đã đến, liền sửa soạn thân mình tử tế, cầm y bát, bay lên hư không và đi đến một chỗ khác. Còn người điền chủ ấy cúng dường vị trưởng lão trụ trì cơm và sữa với bơ tươi, mật ong và đường. Rồi ông bảo chùi bát với bột thơm, đổ thức ăn đầy bát lần nữa và thưa: thưa tôn giả, trưởng lão ấy đi đường mệt, hãy đem đồ ăn này về cho vị ấy. Rồi đưa bát cho trưởng lão trụ trì. Vị này không thể từ chối, cầm bát đi và suy nghĩ: nếu tỷ kheo ấy uống cơm với sữa này, có ai nắm cổ đuổi đi, vị ấy cũng không đi. Nhưng nếu ta cho người khác cơm sữa này, việc ta làm sẽ bị bại lộ. Nếu ta đổ xuống nước, bơ tươi sẽ nổi lên trên mặt nước và bị lộ. Nếu ta quăng trên đất, loài quạ sẽ tụ hợp lại và sẽ bị thấy. Nay ta quăng món này ở đâu? Đang phân vân suy tính như vậy, vị ấy thấy một đám ruộng vừa bị đốt. Tỷ kheo ấy bới các than đỏ lên, quăng đồ ăn tại đấy, lấy than đỏ che đậy lên trên, rồi đi về tinh xá. Không thấy tỷ kheo khách ở đâu, tỷ kheo trụ trì suy nghĩ: chắc tỷ kheo ấy đã đoạn tận các lậu hoặc, biết được ý định của ta và đã đi chỗ khác. Ôi, ta vì nhân duyên cái bụng đã làm một việc không thích đáng. Do vậy, sầu ưu khởi lên, và từ đấy, vị tỷ kheo trụ trì như một con ma trên đất, không bao lâu mệnh chung, tái sinh vào địa ngục. Trong hàng trăm ngàn năm, nó bị nấu ở địa ngục. Do ác nghiệp chín mùi, nó bị sanh 500 năm liên tục làm quỷ dạ xoa, không được ăn đầy bụng, dầu chỉ một ngày. Chỉ trừ một ngày, nó được ăn no bụng với độ uế nhiễm của bào thai. Rồi trong 5 năm trời, nó sanh làm chó. Khi ấy, chỉ có một ngày nó được ăn no bụng với cơm được nôn ra. Trong thời gian còn lại, nó không bao giờ được đồ ăn đầy bụng. Từ thai tạng chó mạng chung, nó sanh trong một gia đình nghèo đói, trong một làng ở Kashi. Từ khi nó sanh ra, gia đình trở thành nghèo đói cùng cực. Nó không bao giờ được một nửa tô nước cháo chua vào bụng. Nó được đặt tên là Mittavindaka. Cha mẹ nó không thể chịu khổ vì đói, đánh đuổi nó đi. Hãy đi, con số đen bất hạnh kia. Không nơi nương tựa, nó đi lang thang và đến tại Ba La Nại. Lúc bấy giờ, Bồ Tát được sanh làm vị giáo sư có tiếng khắp bốn phương và đang dạy nghề cho 500 thanh niên Bà La Môn. Lúc ấy, dân ở Ba La Nại thường cho tiền những người nghèo đói và cho họ học nghề. Mittavindaka học nghề không tiền với Bồ Tát. Nhưng tánh nó độc ác khó dạy, hay đánh lộn và hay đi lang thang. Được Bồ Tát khuyên dạy, nó vẫn không nghe theo. Vì có nó, tiền dạy của Bồ Tát trở thành ít ỏi. Nó gây lộn với các thanh niên khác, không nghe lời khuyên, cuối cùng trốn đi lang thang đây đó, đến một làng biên địa và làm thuê sinh sống. Tại đấy, nó lấy một người đàn bà nghèo khổ và sinh được 2 đứa con. Người trong làng thuê nó dạy cho họ biết thế nào là thiện, thế nào là ác, và cho nó một cái chòi để sống tại cửa làng. Do Mittavindaka đến đây sống, dân chúng ở làng biên địa ấy bị vua xử phạt 7 lần, nhà của họ bị cháy 7 lần và hồ chứa nước bị cạn 7 lần. Họ suy nghĩ, Trước khi Mitta Vindaka đến đây, chúng ta không có như vậy. Từ khi nó đến, chúng ta bị tổn hại. Vì thế, họ đánh đuổi nó đi. Nó đem vợ con ra đi, đến một chỗ khác, vào một khu rừng do phi nhân ngự trị. Tại đấy các phi nhân giết ăn thịt vợ con nó. Nó chạy trốn khỏi chỗ ấy, đi lang thang chỗ này chỗ kia, đến một bến tàu tên là Gambira. Đúng vào ngày một chiếc tàu mới được hạ thủy, nó trở thành người làm thuê trên tàu. Khi chiếc tàu đi trên mặt biển được 7 ngày, đến ngày thứ 7, tàu đứng lại như bị mắc cạn. Họ rút thăm ai là con số đen bất hạnh. 7 lần thẻ rơi vào Mitta Vindaka. Họ cho nó một cái bè tre, bắt tay nó quăng xuống biển, rồi tàu lại ra đi. Mitta Vindaka leo lên bè tre và trôi trên mặt biển. Do quả nó đã giữ giới trong thời Đức Phật Ca Diếp Chánh Đẳng Giác, trên mặt biển nó gặp 4 tiên nữ trong một lâu đài bằng pha lê. Với chúng, nó sống trong 7 ngày hưởng hạnh phúc. Bây giờ, các loài quỷ ở lâu đài ấy hưởng hạnh phúc trong 7 ngày. Sau 7 ngày, chúng phải ra đi để chịu đau khổ. Lúc ra đi, chúng bảo nó đợi ở đây cho đến khi chúng trở về. Chúng đi rồi, Mitta Vindaka lại leo lên bè tre đi chỗ khác và gặp được 8 tiên nữ ở trong lâu đài bằng ngọc. Từ đấy, nó đi nữa và gặp được 32 tiên nữ ở trong 16 lâu đài bằng vàng. Không nói gì với chúng, nó lại bỏ đi và thấy một thành dạ xoa ở giữa hòn đảo. Tại đấy, có một nữ dạ xoa sống dưới hình dạng con dê. Mitta Vindaka không biết nó là nữ dạ xoa, nắm lấy chân con dê để ăn thịt. Con dạ xoa nữ ấy, với uy lực của mình, nhấc bổng nó lên và quăng nó ra xa. Nó bị quăng ngang qua biển, rơi xuống một bụi gai tại một cái hào khô nước, lăn tròn rồi đứng dậy. Lúc bấy giờ, tại cái hào ấy, bọn trộm thường đến giết dê của vua. Các người chăn dê đứng núp rình bắt ăn trộm. Mitta Vindaka sau khi lăn tròn, đứng dậy trên đất, thấy các con dê liền nghĩ. Ta đã bắt chân con dê trên hòn đảo ở biển và bị nó quăng rơi tại đây. Nếu nay ta lại bắt lấy chân một con dê, thì nó sẽ quăng ta đến chỗ các tiên nữ ở trong lâu đài trên mặt biển, tại bờ bên kia. Khi tác ý bất chánh như vậy, nó liền nắm chân một con dê, lập tức con dê bị nắm kêu lên. Các người chăn dê từ nhiều chỗ núp chạy đến bắt nó và nói, đây là đứa ăn trộm đã bắt các con dê của nhà vua từ trước đến nay. Chúng đánh nó, trói nó và dẫn nó đến trước mặt vua. Lúc bấy giờ, Bồ Tát với 500 thanh niên Bà La Môn vây quanh ra khỏi thành để đi tắm. Thấy Mitta Vindaka nhận được nó, Bồ Tát nói với các người ấy. Này các bạn thân, đây là đệ tử của tôi, sao lại bắt nó? Các người ấy nói, thưa tôn giả, đây là đứa ăn trộm dê, nó bắt chân một con dê nên chúng tôi bắt nó. Hãy giao nó cho chúng tôi để làm nô lệ, nó sẽ dựa vào chúng tôi để sống. Thưa vâng, tôn giả. Rồi họ thả nó và ra đi. Bồ Tát hỏi nó, này Mitta Vindaka, từ trước cho đến nay ngươi sống ở đâu? Nó kể lại tất cả công việc nó làm. Bồ Tát nói, vì không nghe lời những người muốn nó hạnh phúc nên nó phải chịu mọi sự bất hạnh như vậy. Rồi Bồ Tát đọc bài kệ này, với người muốn mình tốt, với người thương tưởng mình, cứng đầu không theo lời, sẽ gặp điều sầu muộn, chẳng khác Mitaka nắm chặt chân con dê. Lúc bấy giờ, khi các vị giáo sư và Mitta Vindaka mạng chung, họ đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, chính Losaka này đã tự làm cho mình được ít đồ cúng dường và đồng thời được thánh pháp. Sau khi nói pháp thoại này xong, bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, Mitta Vindaka là trưởng lão Losakatissa, vị giáo sư được danh bốn phương là ta vậy. 42. Chuyện chim bồ câu. Tiền thân Kapota. Với người muốn mình lợi. Vân vân. Câu chuyện này khi ở kỳ viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo có lòng tham. Lòng tham của vị này sẽ được kể trong chương 6, Tiền thân Kaka, số 395. Lúc bấy giờ, các tỷ kheo báo cho bậc đạo sư biết: Bạch Thế Tôn, tỷ kheo này có lòng tham. Bậc đạo sư hỏi: Này tỷ kheo, có thật như vậy chăng? Bạch Thế Tôn, có thật. Bậc đạo sư nói: Thổi trước, này tỷ kheo, ông cũng có lòng tham. Vì lòng tham, ông đã mất mạng, và các vị hiền trí cũng vì ông đã mất trú xứ của họ. Nói xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thổi xưa, khi vua Brahmadatta Phạm Thọ trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm con chim bồ câu. Lúc bấy giờ, dân chúng ở Ba La Nại ưa thích làm công đức, thường treo những ổ trơm chỗ này chỗ kia để các chú chim có nơi ẩn náu thuận tiện, an ổn. Người đầu bếp của vị triệu phú Ba La Nại cũng treo một ổ trơm tại nhà bếp. Bồ Tát sống tại đấy, buổi sáng bay đi tìm mồi ăn và chiều lại về. Một hôm, một con quạ bay ngang qua mái nhà bếp, ngửi mùi thơm của cá muối, cá tươi, thịt chua, thịt tươi. Tại chỗ ấy nó khởi lòng tham, tự nghĩ, ta phải tìm cách ăn cho được cá thịt này. Nghĩ vậy, nó đậu cách đó không xa, dò xét xung quanh. Nó thấy buổi chiều Bồ Tát bay về và đi vào bếp, nghĩ rằng nhờ con chim bồ câu này nó sẽ được ăn cá và thịt. Ngày hôm sau vào buổi sáng, nó bay lên. Khi Bồ Tát bay ra đi kiếm đồ ăn, nó bay sát theo sau khắp nơi như cái bóng. Bồ Tát nói với nó: Này bạn, vì sao bạn đi theo tôi? Thưa Ngài, cử chỉ của Ngài khiến tôi ưa thích. Bắt đầu từ nay, tôi xin hầu hạ Ngài. Này bạn, món ăn của bạn khác, món ăn của tôi khác. Bạn hầu hạ tôi cũng gặp khó khăn. Thưa Ngài, khi Ngài tìm đồ ăn, tôi cũng tìm đồ ăn và tôi sẽ theo Ngài. Thôi được, nhưng bạn phải hết sức siêng năng. Như vậy, Bồ Tát khuyên con quạ đi tìm đồ ăn, các loại hột cỏ, hột giống. Trong khi Bồ Tát đi tìm đồ ăn, con quạ cũng đi, lật lên các miếng phân, ăn các loại trùng nhét cho đầy bụng, rồi đi đến Bồ Tát và nói: Thưa Ngài, Ngài dùng quá nhiều thì giờ cho việc tìm đồ ăn, thật không tốt. Khi Bồ Tát tìm đồ ăn xong, buổi chiều bay về, con quạ cũng bay theo vào nhà bếp. Người nấu bếp nói: Con bồ câu của chúng ta có đem một con chim khác về. Anh ta liền treo một tổ rơm nữa cho con quạ. Từ đấy hai con chim câu và quạ sống với nhau. Một hôm, người ta đem đến nhiều cá và thịt cho người triệu phú. Người đầu bếp lấy cá và thịt ấy, đem treo chỗ này, chỗ kia trong bếp. Con quạ thấy vậy, lòng tham khởi lên. Ta sẽ không đi tìm đồ ăn ngày mai, ta phải ăn món này. Đêm đến, nó nằm ngủ, vừa ngủ vừa rên. Ngày hôm sau, Bồ Tát đi tìm mồi, nói: Hãy đi, này bạn quạ. Thưa Ngài, Ngài hãy đi một mình, tôi bị đau bụng. Này bạn, từ trước đến nay, chưa bao giờ loài quạ đau bụng. Ban đêm, trong ba canh, bốn canh, cứ mỗi canh, loài quạ có bất tỉnh. Nhưng khi chúng nuốt tim đèn, chúng được thỏa mãn ngay lúc ấy. Có thể bạn muốn ăn thịt và cá. Hãy đi nào, món ăn của người không thích hợp với các bạn đâu. Chớ làm như vậy, hãy đi kiếm ăn với ta. Thưa Ngài, tôi không thể đi. Hành động của bạn sẽ lộ rõ, chớ để lòng tham chi phối, chớ phóng dật. Khuyên nói xong, Bồ Tát đi kiếm ăn. Người đầu bếp cố gắng làm nhiều món thịt cá khác nhau. Lúc dở các nắp chảo để hơi nóng thoát ra, người đầu bếp đặt trên mặt chảo một cái trá lọc rồi đi ra ngoài, đứng lau mồ hôi. Trong khi ấy, con quạ từ ổ rơm ló đầu ra, nhìn nhà bếp, biết người đầu bếp đã ra đi, tự nghĩ: Nay ta sẽ được thỏa mãn tham vọng, sẽ được ăn thịt. Nhưng ta nên ăn miếng thịt lớn hay miếng thịt nhỏ? Với miếng thịt nhỏ, khó có thể đầy bụng mau được. Vậy ta hãy mau chóng mang miếng thịt lớn bỏ vào ổ trơm rồi nằm ăn. Quả bay ra khỏi ổ, đậu trên cái rá lộc. Rá lộc ấy phát ra tiếng động ki li. Người đầu bếp nghe tiếng động, không biết cái gì, đi vào thấy con quạ liền nói: Đây là con quạ tranh con, mày muốn ăn thịt nấu cho vị triệu phú của ta. Ta sống làm việc vì người chủ triệu phú, chứ không vì đồ ngu như mày. Đồ như mày nào có liên hệ gì với ta? Kẻ ấy đóng cửa, bắt con quạ, nhổ sạch lông, đem củ gừng giã nhỏ với muối và cây thì là trộn với nước sữa chua thoa lên toàn thân con quạ, rồi ném con quạ vào ổ trơm. Con quạ chịu khổ, đau đớn nằm trên. Bồ Tát buổi chiều về thấy quạ gặp nạn như vậy, liền nói: Ôi con quạ tham lam, vì không làm theo lời ta, vì lòng tham của ngươi, ngươi bị đau đớn lớn. Rồi Bồ Tát đọc bài kệ này: Với người muốn mình lợi, với người thương tưởng mình, có những lời khuyên bảo, nhưng không làm theo lời, như con quạ tham lam, không làm theo lời khuyên của con chim bồ câu, nó bị ngã rơi vào, như rơi vào tay địch. Bồ Tát nói xong, tự nghĩ, nay ta không thể ở nơi này nữa, bèn đi một chỗ khác, còn con quạ mạng chung ngay lúc ấy. Người đầu bếp nhặt nó từ ổ rơm và quăng nó vào đống rác. Bậc đạo sư nói, này tỷ kheo, không phải nay ông mới tham, trước kia ông cũng đã tham, do lòng tham của ông, các bậc hiền trí đã mất trú xứ của họ. Sau khi thuyết pháp thoại, bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng, tỷ kheo ấy chứng được quả nhất lai. Bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện với nhau và nhận diện tiền thân như sau. Lúc ấy, con quạ là tỷ kheo tham lam, còn con bồ câu là ta vậy.